Trốn sang Ai Cập. Bài của cha Giuse Nguyễn Văn Thái. Hãy đem con trẻ và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ở Ý có một thành phố rất đẹp tên là Gubbio, nằm dưới chân những ngọn đồi của dãy núi Apennin. Vào thế kỷ thứ 13, thành phố này đã có những ngôi giáo đường nguy nga, những biệt thự lộng lẫy với khuôn viên xinh đẹp làm nơi dân chúng hội họp và gặp gỡ nhau. Dân chúng rất hãnh diện về thành phố của mình. Khi dân Gubbio du hành đến bất cứ thành phố nào trên nước Ý, họ có thể được nhận dạng bởi y phục đặc biệt của mình. Ngoài ra, họ cũng có thể được nhận biết bởi sự huênh hoang và kiêu ngạo nữa. Chúng tôi từ Gubbio đến đây. Sự cao ngạo được diễn tả bằng lời hay bằng thái độ kiêu căng, phô trương và tự mãn. Vào một đêm mùa thu, một bóng đen từ khu rừng gần Gubbio xuất hiện. Bóng đen đó rảo qua khắp các con đường và ngõ hẻm của thành phố. Sáng sớm hôm sau, người ta thấy một bô lão kỳ cựu nằm chết ngoài đường, máu me đầy người, xương cốt gãy nát. Ông có vẻ như bị phanh thây xé xác. Mọi người đều sợ hãi, dân chúng xì xèo. Ắt hẳn phải có một kẻ lạ mặt nào đó đã đến thành phố của chúng ta và làm điều kinh khủng này. Mọi người đều đồng ý như vậy. Và những đêm kế tiếp, mọi người đều khóa chặt cửa lại ở trong nhà, trừ một người đàn bà. Sáng sớm hôm sau, người ta thấy xác bà nằm ngoài đường. Khi mọi người vây quanh xác của bà, có một người đã la lên: "Tôi đã trông thấy cái gì xảy ra rồi, đó là một con chó sói. Đêm qua tôi trông thấy nó bước đi dưới phố gần nhà tôi, một con chó sói màu xám rất lớn." Suốt ngày hôm đó trong thị xã, người ta bàn tán với nhau: "Chúng ta phải làm gì? Làm thế nào để đuổi con chó sói này ra khỏi thành phố Gubbio?" Có hai chàng thanh niên muốn dùng cơ hội này để lập công. Họ thức suốt đêm đi săn chó sói. Nhưng khốn nỗi, chó sói lại vồ lấy họ trước. Dân chúng lại đau buồn quy tụ xung quanh xác của họ. Có người góp ý: "Chúng ta sẽ phải nhờ đến quân lính giúp đỡ." Nhưng người khác phản đối: "Không được, làm như thế mọi công dân Ý sẽ biết có chó sói ở thành phố Gubbio. Họ sẽ nhạo cười chúng ta. Không còn ai đến viếng thăm và buôn bán với chúng ta nữa." Rồi họ òa lên khóc: "Chúng ta sẽ làm gì đây?" Một người phụ nữ trẻ trong đám đông liền nói: "Tôi đã nghe biết có một vị thánh nói chuyện được với thư vật hiện đang sống ở thành phố lân cận. Tại sao không nhờ ngài nói chuyện với con chó sói này?" Người khác lại cho rằng chị này điên khùng, nhưng chẳng ai có ý kiến nào hay hơn. Do đó họ liền gửi một phái đoàn đi tìm thánh nhân, xin ngài nói với chó sói phải vâng giữ những giới răn của Thiên Chúa. Họ đề nghị: "Xin ngài hãy bảo chó sói đi đến một nơi nào khác, có thể tới thành phố Perugia hay Spoleto. Họ đáng bị chó sói quấy phá lắm." Quả thực phái đoàn đã đi tới thành phố đó và tìm thấy một vị thánh nổi tiếng là nói chuyện được với các loài vật. Họ gặp ngài ở ngoại ô thành phố, đang sửa chữa lại ngôi nhà thờ cũ với các đệ tử. Ngài hơi lùn và nhỏ con, mặc bộ đồ nâu cũ kỹ. Buổi tối hôm đó, thánh nhân đã đi bộ đến Gubbio. Ngài vào khu rừng ở ngoại ô thành phố. Chẳng bao lâu ngài gặp được con thú. Ngài nói với nó: "Người anh em ơi, chúng mình cần nói chuyện với nhau chút nhé." Sáng hôm sau, thánh nhân đứng giữa công trường của thành phố Gubbio. Dân chúng tụ họp đông đủ và hỏi: "Ngài đã tìm thấy chó sói chưa? Ngài đã nói với nó phải tuân giữ giới răn của Thiên Chúa chưa? Ngài đã chỉ nó đường đi tới Perugia chưa?" Thánh nhân trả lời: "Đây là điều quý vị phải làm. Hãy nuôi nấng con chó sói của quý vị. Hãy cho nó ăn." Họ trả lời: "Chó sói của chúng tôi ư? Nó không phải là của chúng tôi." Nhưng thánh nhân lặp lại: "Hãy nuôi nấng con chó sói của quý vị. Hãy cho nó ăn. Rồi Ngài tách ra khỏi đám đông, quay trở về thành phố của Ngài. Đêm hôm đó, chó sói lại vào thành phố nữa. Nó chạy qua mọi đường phố và ngõ hẻm. Thình lình một cánh cửa mở ra, một đĩa thịt được đẩy ra ngoài đường. Chó sói đứng lại, ăn hết rồi ra đi. Tối hôm sau nó trở lại, cũng bước đi trên con đường đó, ngõ hẻm cũ. Một cánh cửa khác mở ra, một đĩa thịt khác được đẩy ra ngoài. Nó lại ăn hết rồi ra đi. Sau một thời gian, mọi người và mọi nhà trong thành phố đã cho nó ăn. Bây giờ khi dân Gubbio đi đến các thành phố khác, người ta hỏi họ từ đâu tới. Họ nói, từ Gubbio. Gubbio, quý vị không thấy chó sói ở đó sao? Họ trả lời, phải, ở Gubbio chúng tôi cho chó sói của chúng tôi ăn. Dĩ nhiên vị thánh đó là Francisco thành Assisi. Năm đó, Thánh Francisco đã dạy dân chúng Gubbio phải nuôi con chó sói này, và Ngài đã khởi xướng truyền thống cử hành thánh lễ đêm Giáng sinh vào lúc 12 giờ khuya với hang đá và máng cỏ. Theo truyền thuyết, vào thánh lễ nửa đêm đầu tiên này, sau bài đọc phúc âm, Thánh Francisco bắt đầu giảng. Lúc đó, Ngài là thầy phó tế. Hài nhi Giê-xu đang nằm ngủ trong máng cỏ đã mở mắt ra và mỉm cười với con vật xung quanh máng cỏ. Nào là chiên, bò, lừa, chó, dĩ nhiên có cả con chó sói nữa. Dân chúng của thành phố Gubbio chìm đắm trong đêm tối. Lòng họ đầy những kiêu căng và tự mãn. Họ tự cảm thấy đầy đủ và không cần đến Thiên Chúa nữa. Bề ngoài, họ xây cất những ngôi giáo đường nguy nga, tổ chức những nghi lễ linh đình. Nhưng trong lòng, họ không cần đến Ngài. Họ chẳng cần ai khác ngoài chính họ. Tội lỗi của họ cũng giống như tội của Adam và Eva. Tội kiêu ngạo, tự tin tưởng vào chính mình và hành động như thể họ có thể làm được tất cả mọi sự. Sách Giáo lý Công giáo số 530 giải thích bài phúc âm hôm nay của Thánh Matthew như sau. Sự trốn sang Ai Cập và vụ tàn sát các anh hài cho thấy rõ sự đối nghịch giữa tối tăm và ánh sáng. Ngài đã đến trong nhà Ngài, nhưng những người nhà đã không tiếp nhận Ngài. Tất cả cuộc đời của Chúa Kitô sẽ diễn ra dưới dấu hiệu của sự bách hại. Những kẻ theo Ngài cũng sẽ chia sẻ sự bách hại này với Ngài. Chúng ta đang sống trong thời đại với nhiều kiêu căng và tự mãn trong gia đình cũng như ngoài xã hội, giống như dân chúng của thành phố Gubbio ngày xưa. Để giải quyết những xung đột và đụng chạm, chúng ta cần phải biết mở tâm hồn để cho sức mạnh của tình thương hóa giải những nghi kỵ, hận thù. Bạo lực sẽ không giải quyết được gì. Chỉ có tình thương mới mang lại an bình cho mỗi gia đình và xã hội. Chúng ta đang sống trong một thời đại muốn loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi những sinh hoạt xã hội của con người. Các giá trị cổ truyền của đời sống gia đình bị cười nhạo trên các show TV. Bằng sức mạnh của tiền bạc và thế lực của truyền thông xã hội, con người đang muốn tuyên truyền và cổ võ cho những kiểu mẫu gia đình ích kỷ, đồng tính luyến ái. Họ muốn thuyết phục đại chúng chấp nhận cái ý niệm hai người BD hoặc hai người phụ nữ sống chung với nhau, có con nuôi trở nên một đơn vị gia đình hợp pháp, cũng giống như cha mẹ và con cái trong một gia đình truyền thống. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khuyến cáo, ngày nay có nhiều giới trình bày một hình ảnh sai lệch về những nguyên tắc luân lý hôn nhân Công giáo. Người ta tìm cách áp đặt cho một số hạng người và ngay cả cho toàn thể xã hội một mô hình gọi là cấp tiến và hiện đại. Theo mô hình ấy, người nam và người nữ bị biến đổi thành những đồ vật và người ta thu hẹp nội dung bao la của tình yêu lại để chỉ còn là một sự thụ hưởng duy nhất. Một sự thụ hưởng dù có được sự chia sẻ bởi đôi bên cũng vẫn chỉ là một sự ích kỷ tự bản chất. Chúng ta đang sống trong thời đại giống như phúc âm diễn tả. Herode sắp sửa tìm kiếm hài nhi để sát hại người. Phá thai trở thành hợp pháp trong nhiều quốc gia. Giáo dục tình dục được đưa vào học đường. Các dụng cụ ngừa thai được phát cho học sinh. Cả con trẻ và đời sống gia đình bị tấn công. Gia đình và hôn nhân bị giản lược vào vấn đề tình dục. Các giá trị gia đình bị thay đổi cho phù hợp với những tiêu chuẩn của Hollywood. Tình mẫu tử thiêng liêng cao quý trong vai trò làm mẹ bị đổi thay lệch lạc và bị phá hủy. Những người chạy theo chủ nghĩa nữ quyền đòi hỏi những điều cực đoan như quyền phá thai và quyền được thu nhận vào chức vụ tư tế. Để cứu vãn tình thế suy đồi hiện nay, nhân ngày lễ Thánh Gia hôm nay, chúng ta hãy học hỏi nơi Thánh Giuse và Đức Maria một lòng tin tưởng nơi quyền năng của Thiên Chúa và sự gắn bó yêu thương nhau trong những hoàn cảnh khó khăn, sợ hãi và vô định khi họ biết tin vua Herode đang âm mưu giết hại nhi. Trong nghịch cảnh, các ngài đã biết lắng nghe theo lời của Thiên Chúa gửi đến qua thiên thần. Sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: "Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập." Sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giuse bên Ai Cập, báo mộng cho ông rằng: "Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người về đất Israel." Đến thăm một gia đình công giáo người Mỹ, tôi thấy có một khẩu hiệu lý tưởng như sau: gia đình cầu nguyện chung với nhau thì sống khăng khít với nhau. Cha Bernard Vorhan, nhà giảng thuyết nổi tiếng, đã kể về gia đình thánh thiện và yêu thương của ngài như sau: cha mẹ của tôi có 13 người con. Trong 20 năm, họ liên tục làm giờ thánh cầu nguyện Thiên Chúa ban cho gia đình có những người con theo đuổi ơn kêu gọi làm linh mục hay sống đời tu trì. Cầu nguyện là biến cố quan trọng nhất trong đời sống gia đình. Chính nhờ sự cầu nguyện mà chúng tôi nhận ra những nhân cách cá biệt của mỗi người và cư xử với nhau bằng sự kính trọng và phẩm giá. Và kết quả là trong 13 người con, có 5 người con gái đã sống trong tu viện và 6 người con trai đã trở thành linh mục. Trong 6 linh mục đó, có 3 vị là giám mục. Lắng nghe và tuân giữ lời của Thiên Chúa là một đòi hỏi quan trọng cho sự phát triển yêu thương trong gia đình. Nó mang lại sự kính trọng, tôn kính và sự hiểu biết đối với những nhu cầu của nhau. Nó giúp cha mẹ chu toàn trách nhiệm của mình đối với con cái và con cái biết bổn phận của mình đối với cha mẹ. Qua việc đọc kinh cầu nguyện chung với nhau và tuân giữ lời Chúa, gia đình sẽ trở nên giáo hội tại gia, giáo hội thu nhỏ, như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khuyên bảo dựa theo giáo huấn của Công đồng Vatikano II. Vì gia đình chính là tế bào sống đầu tiên của xã hội.